Express. Thưa quý vị, trong 24 giờ qua, Ấn Độ ghi nhận hơn 70.000 ca nhiễm mới, mức thấp nhất kể từ ngày 31 tháng 3. Mặc dù con số này chỉ bằng 1/6 so với cách đây một tháng, song số ca tử vong vẫn tương đương, thậm chí còn tăng lên. Nhiều cảnh báo cho rằng Ấn Độ đang đối diện với làn sóng COVID tiếp theo. Và hôm nay chúng tôi đã có kết nối với một phóng viên hãng ARD của Đức đang thường trú tại New Delhi, Ấn Độ để biết được những gì đang xảy ra.
Hi, that's Turkey. Hi, how are you?
Yeah, I'm fine.
Quý vị đang nghe VN Express nay sáng ngày 15 tháng 6. My name is Sang Lê. Chào chị, tôi là Sang Lê đến từ báo điện tử VN Express. Thì như đã hẹn thì tôi có gọi cho chị để trò chuyện về cái tình hình dịch tại Ấn Độ. Nhưng mà trước tiên thì mình có thể giới thiệu một chút về bản thân mình được không ạ?
Yeah, I will. So my name is Silke Dietrich. I'm working since 4.5 years in India.
Là phóng viên thường trú khu vực Nam Á của đài phát thanh ARD Đức, trụ sở tại Ấn Độ. Tôi thường trú ở đây cũng được 4 năm rưỡi rồi. Đài ARD của chúng tôi có hơn 63 kênh phủ sóng ở Đức, vận hành như một đài truyền hình công cộng.
It's a little bit like BBC.
Some days ago, India confirmed have more than 6,000.
Mới đây thì Ấn Độ báo cáo thêm 6.000 ca tử vong trong 24 giờ, một con số lớn nhất từng ghi nhận trên thế giới. Vậy thì tình hình tại Ấn Độ đang nguy cấp đến đâu thưa chị?
Can you identify how serious the situation in India now?
Yeah, I mean, what we have right now is that the cases are going down. There's also another
số ca nhiễm đang có xu hướng giảm. Nhưng vấn đề là còn rất nhiều các bang không báo cáo số ca tử vong cho tới tận bây giờ. Ví dụ, có một số bang người ta chỉ báo cáo đại khái rằng, chúng tôi có số ca tử vong gấp 3 lần sự tưởng tượng. Vì vậy, tôi nghĩ số ca tử vong thực tế cao hơn rất nhiều so với bất cứ con số nào mà chúng ta được nghe từ báo cáo. Rồi, ở những vùng nông thôn chẳng hạn, càng về những vùng nông thôn thì hệ thống y tế càng tệ. Chẳng có đội nhân viên y tế nào đi xét nghiệm cho người dân ở đó cả. Người dân thì cũng chẳng thể đến bệnh viện mà chữa trị. Các đồng nghiệp của tôi đi tác nghiệp về còn kể rằng đầy rẫy những xác chết trên sông Ganga hay những khu vực quanh sông. Vậy nên bạn thấy đấy, không thể nào có một con số chính xác được về lượng người tử vong ở Ấn. Nhưng tới nay, tôi thừa nhận là tình hình tại Delhi đã có vẻ đang được cải thiện, tình hình cũng ổn hơn cả Mumbai. Bây giờ thì có vẻ như mọi người đang dần quay trở lại với cuộc sống bình thường, khi ở Delhi cũng như nhiều thành phố khác đang dần từng bước gỡ lệnh phong tỏa. Ở các chợ thì mọi người tập trung đông hơn so với thời điểm trước đây. Ngoài đường, mọi người cũng bắt đầu đi lại. Phòng gym, trường học và các dịch vụ đóng cửa hay là khối văn phòng thì chỉ được đi làm 50% thôi. Dù vậy thì vẫn có những yêu cầu là cấm tụ tập, nhưng tôi vẫn thấy xuất hiện nhiều nhóm đông người ở một số nơi. Khu vực tôi làm việc chủ yếu là ở Delhi. Hiện tại thì tôi nghĩ là tình hình đã ổn hơn so với lúc đỉnh dịch đã vô cùng khác biệt. Lúc ấy thì Ấn Độ phong tỏa, không gian bao trùm bởi sự yên lặng đáng sợ. Một Ấn Độ yên tĩnh đến kỳ lạ vì bạn biết đấy, trước giờ Ấn Độ đã nổi tiếng bởi sự đông đúc rồi. Trong không gian yên tĩnh đó thì âm thanh duy nhất mà tôi nghe được là xe cứu thương. Em ảnh đến nỗi mà đầu tôi lúc nào cũng chỉ văng vẳng cái thứ tiếng ấy, có khi cứ 5 phút là tiếng đó lại nổi lên. Bệnh viện thì chật ních bệnh nhân xếp hàng được chữa trị, được thở oxy. Các cửa hàng thuốc thì kín người, nhưng ngoài đường phố thì lại không một bóng người. Tôi cảm nhận được sự trái ngược đến rùng rợn.
Được chứng kiến Ấn Độ từ đầu dịch đến giờ, vậy thì có cái khoảnh khắc nào mà ám ảnh nhất với chị ạ?
Maybe it was on the cremation ground.
Tôi nghĩ cái ám ảnh nhất chính là khoảnh khắc có mặt tại hỏa táng. Bạn đứng đó và cảm nhận được cái nóng đỉnh điểm của tháng 4 ở Delhi, là thiêu nào cũng đỏ lửa, mà chẳng có bất cứ người thân nào của người chết được tham gia hỏa táng như thường lệ, bởi chẳng ai được cho phép ra vào khu vực ấy. Lò hỏa táng cũng hoạt động hết công suất, mà lượng người còn được hỏa táng cứ thế tăng lên gấp 2, gấp 3 lần. Một người bạn của tôi, em trai anh ấy mất và anh ấy mời tôi tham dự một buổi mai táng online. Chúng tôi đã theo dõi qua YouTube vì chúng tôi cũng không được cho phép đến đó. Họ mở những bài nhạc buồn, tang thương. Sau đó là cái âm thanh mà người ta cố gắng đóng đinh vào những chiếc hộp. Trong lòng cùng những tiếng nhạc buồn. Thực sự đấy là hình ảnh mà tôi chắc là chẳng bao giờ quên được. Cái âm thanh của sự vội vàng, bởi phía sau họ đang còn rất nhiều người đang chờ để mai táng. Buổi lễ mai táng ấy là quãng thời gian vô cùng khó khăn với tôi, vì đó là lần đầu tiên mà tôi tác nghiệp trong hoàn cảnh như vậy. Một bên với tư cách là người bạn đến chia buồn, mặt khác thì lại là người tác nghiệp. Giờ đây tôi phải đi phỏng vấn chính người bạn của tôi, phỏng vấn những người đồng nghiệp thân thiết, phỏng vấn những người xung quanh mà đang đau khổ và mất mát của họ. Và chính sự đau khổ và suy sụp ấy thì càng khiến tôi không thể cầm lòng.
Was suffocating somehow.
Can you please share for us the
chị có thể chia sẻ về cái lần tác nghiệp nào mà để lại cho chị cái cảm xúc khó quên nhất không ạ?
Yeah, I think this is something which I will never forget.
Ngày nào tôi cũng được chứng kiến những câu chuyện tôi nghĩ là cả đời mình sẽ không bao giờ quên. Đó là câu chuyện của những người xa lạ mà tôi gặp ở những điểm tác nghiệp, cho đến những người gần gũi thân quen nhất là các đồng nghiệp. Có một đồng nghiệp của tôi đã đưa bố anh ấy đến bệnh viện khi ông mắc COVID, nhưng bệnh viện thì trả lời rằng, anh nhìn xem, bố của anh đã già thế này rồi, đã hơn 80 tuổi rồi, bây giờ chúng tôi không còn giường bệnh nữa, mà ngay cả chúng tôi có thì cũng sẽ phải ưu tiên cho những người trẻ hơn. Đúng, tôi hiểu vì sao họ lại nói như thế, nhưng làm sao người ta có thể thốt ra những lời đó trước mặt một người con trai đang cầu xin để cứu lấy tính mạng của bố đẻ của mình, chỉ vì họ quá già. Tôi tự hỏi mình đang sống ở một đất nước mà khi một đứa con muốn cứu bố mình cũng không thể. Đó có thể là câu chuyện cho thấy sự bất lực của tôi lẫn các y bác sĩ. Mỗi lần tác nghiệp ở bệnh viện khi nhìn những dòng người nối dài đang ngồi chờ giường bệnh và chờ được dùng máy thở, thì có những gia đình với một mẹ già và hai đứa con đã nằm chen nhau trên một chiếc cáng nhỏ hẹp dưới thời tiết 40 độ, người ướt đẫm. May mắn là họ có máy thở, nhưng chẳng ai biết được là lượng oxy trong chiếc máy đó có thể duy trì sự sống cho họ đến bao giờ. Và bệnh viện thì quá tải. Chẳng có một bác sĩ, một y tế nào có thể giúp họ. Bạn nghe tôi kể, bạn có thấy đau không? Đau đúng không? Nhiều người hỏi tôi rằng máy thở ở đâu, thuốc ở đâu. Tôi ước gì là tôi có thể trả lời những câu hỏi đó của họ. Tôi chưa bao giờ tác nghiệp mà thấy nhiều người đang gặp khó khăn như vậy. Trong hoàn cảnh như thế thì tôi cảm thấy là mình đang ăn cắp thời gian của họ. Bởi điều họ cần hơn cả là những chiếc máy thở, những liều thuốc, được gặp bác sĩ chứ không phải là nhà báo với những câu hỏi phỏng vấn. Không thể phủ nhận rằng đôi khi tôi chỉ muốn hạ chiếc máy găng của mình xuống và rồi ước rằng mình có thể là một bác sĩ hay một y tá để có thể cứu giúp họ. Đấy là một cảm giác bơ vơ lạc lõng vì mình chẳng thể làm gì để giúp họ cả. Phóng viên chúng tôi thì cũng đã dần quen với cảm giác bất lực. Thực sự chúng tôi không thể làm gì ngoài việc đưa tin. Chúng tôi chỉ có thể làm được vậy mà thôi. Cứ cho là bài báo của chúng tôi có thể làm được điều gì đó. Nhưng chúng tôi không thể viết hết vì có quá nhiều trường hợp như vậy.
So you keep going. Thế việc mà liên tục chứng kiến những cái hình ảnh kinh khủng đó thì nó ảnh hưởng đến tâm lý chị ra sao ạ?
Tôi từng có cảm giác mình bị trầm cảm. Đồng nghiệp của tôi cũng rơi vào tình trạng tương tự. Khi phản ánh nỗi đau của người khác, dường như tôi cũng cảm nhận được những nỗi đau của nhân vật. Chỉ khi bận rộn với công việc thì tôi mới sao nhãng và tạm thời quên đi thôi. Nhưng khi về nhà và có thời gian để suy nghĩ lại về tất cả những gì mắt thấy tai nghe trong ngày, thì tôi mới hình dung được rõ ràng hơn về cái nỗi đau đó. Rồi mỗi khi nghe lại những băng phỏng vấn, những cảnh quay mà tôi đã thực hiện cả ngày qua, biên tập lại, tôi đã khóc rất nhiều. Nhưng mặt khác, qua cuộc trò chuyện với những nhân vật của mình thì tôi nhận thấy rằng hơn lúc nào hết họ muốn được nói và muốn được lắng nghe. Họ muốn được nói về những điều đang xảy ra ở Ấn Độ. Rất nhiều người trong số họ đã nói rằng họ biết ơn tôi. Tôi hỏi lại họ biết ơn về điều gì? Và họ nói rằng bởi vì tôi đã lắng nghe những câu chuyện của họ. Rồi tôi đã cho châu Âu hiểu về bức tranh thực tế của Ấn Độ khi dịch bệnh hoành hành về thống y tế quá tải. Virus có nhiều biến chủng mới lây lan nhanh. Làm ơn, hãy kể điều đó với châu Âu. Làm ơn, hãy kể điều đó trên nước Đức.
Như chị đã chia sẻ lúc nãy thì chị đã bị kiểu trầm cảm trong cái thời gian đó. Vậy bằng cách nào mà mình vượt qua được ạ?
Tôi đã nói chuyện với rất nhiều người, đặc biệt là những người có chung hoàn cảnh như tôi, rồi cả những đồng nghiệp của mình. Thậm chí trụ sở Đức, tòa soạn còn kết nối chúng tôi với các chuyên gia tâm lý để có thể giải tỏa. Tòa soạn còn đề nghị tôi có thể quay về nước. Mặt khác thì họ động viên bằng việc là khen những bài viết của tôi, nói rằng tôi đã hoàn thành rất tốt sứ mệnh của một phóng viên. Ban biên tập và cả giám đốc của tôi nói rằng tôi có thể gọi cho họ bất cứ thời gian nào, bất kể lúc nào tôi cảm thấy bất lực và muốn được nói chuyện. Các đồng nghiệp của tôi cũng vậy.
As a reporter, là một nhà báo thì chị cảm thấy trách nhiệm của mình là gì khi mà viết về những cái thông tin như vậy ạ?
Tôi nghĩ thực sự đấy là một trong những trọng trách rất lớn với tôi. Bởi bạn biết không, đặc biệt là ở châu Âu, rất nhiều người nghi ngờ về virus. Họ chẳng tin là COVID tồn tại và luôn có những cuộc xung đột liên quan đến vấn đề đó. Thậm chí có những người còn gửi thư cho báo chúng tôi và phàn nàn rằng bệnh này chẳng đến nỗi tệ thế đâu. Người ta chết chỉ vì tiêm vaccine mà thôi. Tôi ước họ có thể dấn thân vào những nơi rủi ro để tận mắt chứng kiến. Tôi nghĩ đây thực sự là thời điểm đặc biệt. Tôi cần phải ở lại Ấn. Bạn biết không, tòa soạn đề nghị chúng tôi nên quay trở về Đức, vì ở đấy quá nguy hiểm. Tốt nhất không nên ở lại, nhưng đó là điều tôi chưa từng nghĩ tới. Bởi giả sử tôi quay về Đức, tôi chỉ có thể tường thuật từ xa mà không thấy tận mắt chứng kiến đưa tin. Đấy thực sự là điều mà chỉ nghĩ thôi, tôi đã thấy tồi tệ vô cùng. Vậy là tôi báo với tòa soạn rằng tôi thực sự cần ở lại đây, vì đấy là công việc của tôi. Và điều mà tôi làm tốt nhất chỉ có thể là truyền đạt tin tức cho mọi người thông qua những gì mình nghe và thấy.
I have to be here to do that.
So now, how và hiện nay thì việc tác nghiệp của chị tại Ấn thì nó diễn ra thế nào?
We are going now like 50%.
Chúng tôi chia ca theo ngày và cứ 2 ngày thì chúng tôi lại được xét nghiệm COVID nhanh, được theo dõi sức khỏe và kiểm tra nhiệt độ. Và thậm chí ở tòa soạn, chúng tôi cũng đeo khẩu trang 24/24, thậm chí là làm việc online. Trước đây vào thời điểm đỉnh dịch, tôi cũng như các đồng nghiệp phải làm việc với công suất tối đa, lúc nào cũng phải trực tin bài. Tôi đã chẳng thể ngủ suốt mười mấy ngày. Vậy nên thời gian này tôi thấy chúng tôi đỡ cực hơn hẳn. Số ca giảm đi, bệnh viện cũng không còn quá tải nữa, oxy cũng không còn thiếu. Mọi thứ ở Delhi lúc này ít nhất là đang dịu dần. Và để bảo vệ mình, tôi đã mang 2 chiếc khẩu trang, đặt micro ở khoảng cách an toàn với người được phỏng vấn. Micro phải được bọc lại một cách cẩn thận. Vào đầu tháng 4, tôi đã được tiêm một mũi vaccine. Vì thế tôi cảm thấy an tâm hơn một chút. Tôi may mắn hơn đồng nghiệp của mình, dù họ cũng đã được tiêm nhưng vẫn nhiễm. Đó là một đồng nghiệp thân thiết của tôi. Anh ấy dương tính và chúng tôi chẳng thể giúp gì, vì tôi không được phép đến nhà anh ấy. Anh ấy phải quay về Đức vì chẳng có việc nào có khả năng nhận. Anh ấy đau đớn, nằm trong một cái hộp đậy kín, đặt ở khoang đặc biệt trên máy bay và bay về Đức trong hơn 18 tiếng. Và đấy là thời gian tôi thấy khó khăn và lo sợ nhất. Chỉ có thời gian ấy thôi. Sau đó tôi đã cố gắng suy nghĩ thật tích cực, lạc quan và chỉ nghĩ đến việc mình cần phải đi tác nghiệp, đi lấy tin để cố gắng quên đi những điều tiêu cực trong đầu.
You are the person là cái người mà từng chứng kiến tận mắt rất nhiều nạn nhân của cái đại dịch này, thì chị cho rằng điều chị thực sự rút ra là gì ạ?
That is a really good question. I'm not sure if I'm that far.
Thực sự đấy là một câu hỏi rất hay. Tôi không chắc đã đạt được ngưỡng đó chưa, nhưng tôi học được khá nhiều. Thậm chí tôi học từ những tin bài của mình. Câu chuyện về những nạn nhân của đại dịch tôi viết có thể khiến bản thân mình tổn thương tâm lý, nhưng tôi vẫn chọn phản ánh trần trụi nhất. Điều này giúp cảnh tỉnh nhiều người, nhất là ở Đức. Ngoài ra tôi cũng học được cách chia sẻ, cởi mở hơn với mọi người, không còn ngần ngại kể với họ rằng mình đã phải khóc nhiều thế nào, đã buồn và phải chứng kiến những câu chuyện buồn ra sao. Tôi đã được chia sẻ nhiều hơn.
Would always do now also in future.
Thank you so much for your time today with VN Express. Vâng, cảm ơn chị đã dành thời gian cho VN Express hôm nay. Chúc chị thật nhiều sức khỏe. Quý vị vừa lắng nghe VN Express hôm nay sáng ngày 15 tháng 6. Xin chào và hẹn gặp lại.